Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Oh Crap! Potty Training của Jamie Glowacki là sách hướng dẫn thực hành về việc chuyển trẻ nhỏ từ tã sang sử dụng bô hoặc nhà vệ sinh. Tác giả là chuyên gia huấn luyện đi vệ sinh cho trẻ và cuốn sách hướng đến các phụ huynh muốn có một lộ trình rõ ràng thay vì thử nhiều mẹo rời rạc. Trọng tâm của sách không phải là hứa hẹn hoàn tất tuyệt đối trong 3 ngày. Thay vào đó, Glowacki xem việc bỏ tã là một quá trình học kỹ năng diễn ra qua các giai đoạn nối tiếp nhau. Phương pháp nổi bật nhất của bà là hệ thống 6 chặng. Bắt đầu bằng quan sát trẻ khi không mặc quần áo ở nhà, rồi dần dần đưa kỹ năng đó vào quần áo, ra ngoài, đồ lót, khả năng tự chủ động và cuối cùng là giấc ngủ. Sách cũng bàn về thời điểm bắt đầu, tai nạn, sự căng thẳng quanh việc đi ngoài, phối hợp với nhà trẻ và cách phụ huynh tránh biến việc tập đi vệ sinh thành cuộc đấu quyền lực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 6 chặng biến việc bỏ tã thành các kỹ năng có thể quan sát, điểm cấu trúc quan trọng nhất của Oh Crap! Potty Training là cách Glowacki chia quá trình thành 6 chặng thay vì coi trẻ đã tập xong hoặc chưa tập xong. Chặng đầu là trẻ chi tiểu và đi ngoài khi không mặc quần áo. Mục tiêu ở đây là giúp trẻ và cả người lớn nhận ra các tín hiệu cơ thể ngay lúc chúng xảy ra. Chặng tiếp theo là mặc quần áo nhưng chưa mặc đồ lót, rồi đến việc sử dụng bô trong những tình huống và địa điểm khác nhau. Sau đó trẻ mới chuyển sang đồ lót, phát triển khả năng tự chủ động báo hoặc tự đi và xử lý việc đi vệ sinh vào giờ ngủ trưa hay ban đêm. Cách phân chia này có giá trị thực tế vì mỗi chặng kiểm tra một năng lực khác nhau. Một trẻ có thể hiểu cảm giác buồn tiểu khi ở nhà nhưng vẫn chưa biết dừng cuộc chơi, nói với người lớn và tìm nhà vệ sinh khi ra ngoài. Nếu phụ huynh xem mọi tai nạn là thất bại, họ dễ phản ứng quá mức. Nếu xem đó là dấu hiệu trẻ đang vướng ở một kỹ năng cụ thể, họ có thể điều chỉnh bối cảnh, mức nhắc nhở hoặc nhịp chuyển chặng. Hệ thống này cũng phản bác kỳ vọng rằng vài ngày đầu phải tạo ra sự độc lập hoàn toàn. Trẻ có thể nắm nền tảng nhanh, nhưng độ vững trong các hoàn cảnh mới cần thêm thời gian. Thứ hai, giai đoạn không mặc quần áo nhằm tạo liên kết giữa cảm giác cơ thể và hành động. Glowacki đề xuất bắt đầu bằng một khoảng thời gian trẻ ở nhà, không mặc quần áo phần dưới và luôn ở gần bô. Đây là chi tiết khiến phương pháp thường được gắn với kiểu tập trung cao độ, nhưng mục đích không đơn thuần là để người lớn dọn dẹp dễ hơn. Khi không có tã và nhiều lớp quần áo che khuất, phụ huynh có thể quan sát rõ các dấu hiệu trước khi trẻ đi vệ sinh. Quan trọng hơn, trẻ có cơ hội nhận biết chuỗi liên hệ giữa cảm giác trong cơ thể, hành động đang diễn ra và kết quả nhìn thấy được. Người lớn được khuyên can thiệp bình tĩnh, hướng trẻ về bô khi cần, thay vì chỉ hỏi lặp lại là con có muốn đi không. Theo lập luận của sách, câu hỏi lặp đi lặp lại có thể gây áp lực hoặc mời gọi sự từ chối, trong khi trẻ mới học chưa hẳn đủ khả năng tự đánh giá và trả lời chính xác. Phương pháp này đòi hỏi người chăm sóc phải hiện diện, quan sát và phản hồi nhất quán trong những ngày đầu. Vì vậy, nó phù hợp hơn khi gia đình có thể chủ động sắp xếp thời gian ở nhà và chấp nhận một số tai nạn ban đầu. Nó không phải một nghi thức bắt buộc có hiệu quả giống nhau cho mọi trẻ, nhưng là công cụ để tạo phản hồi trực tiếp, thay cho việc trông chờ trẻ tự hiểu kỹ năng chỉ vì đã được đặt ngồi lên bô. Thứ ba, chọn thời điểm dựa trên khả năng giao tiếp và sự sẵn sàng, không dựa vào áp lực tuổi tác. Cuốn sách thường gợi ý một cửa sổ bắt đầu tương đối sớm, phổ biến là khoảng 20 đến 30 tháng, đồng thời nhấn mạnh việc phụ huynh cần là người quyết định thời điểm triển khai. Glowacki cho rằng chờ quá lâu có thể khiến sự thay đổi khó hơn vì trẻ lớn hơn đã quen với tã và có ý thức mạnh hơn về quyền lựa chọn. Tuy nhiên, điểm hữu ích nhất không nằm ở việc biến một mốc tuổi thành quy tắc cứng. Sách hướng người đọc quan sát các dấu hiệu như trẻ có thể giao tiếp nhu cầu, có nhận thức về việc mình đang đi ngoài hoặc tìm nơi riêng tư để đi ngoài. Những dấu hiệu này giúp người lớn đánh giá liệu trẻ có thể tham gia vào quá trình học hay chưa. Cần đọc khuyến nghị tuổi này một cách thận trọng. Sự phát triển thể chất, khả năng kiểm soát cơ, ngôn ngữ, cảm xúc và hoàn cảnh gia đình không đồng đều giữa các trẻ. Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng khởi động quá sớm khi trẻ chưa sẵn sàng về mặt sinh học hoặc cảm xúc có thể kéo dài quá trình, tăng căng thẳng hoặc dẫn đến việc nhịn đi ngoài. Vì thế, giá trị của cuốn sách là nó khuyến khích phụ huynh tránh trì hoãn vô định, nhưng không nên được hiểu là mọi trẻ phải đạt kết quả theo cùng một độ tuổi. Sự sẵn sàng cần được đánh giá cùng với năng lực của người lớn trong việc theo sát và giữ bình tĩnh. Thứ tư, không dùng phần thưởng và không biến bô thành cuộc thương lượng quyền lực. Một lập trường nhất quán của Glowacki là hạn chế dùng kẹo, quà hoặc lời khen quá mức như động lực chính cho việc đi vệ sinh. Bà cũng cảnh báo về việc hỏi trẻ liên tục ép ngồi bô hoặc để mỗi lần đi vệ sinh trở thành một cuộc mặc cả. Lý do là kỹ năng này gắn với một chức năng cơ thể cơ bản. Khi người lớn tạo quá nhiều áp lực, trẻ có thể đáp lại bằng từ chối, căng thẳng hoặc cố giữ phân và nước tiểu để giành lại cảm giác kiểm soát. Thay vì vậy, sách ưu tiên giọng điệu bình tĩnh, rõ ràng và tôn trọng. Phụ huynh đặt ra kỳ vọng, hỗ trợ trẻ di chuyển đến bô, xử lý tai nạn gọn gàng, rồi tiếp tục quá trình mà không làm nhục hoặc làm quá thành tích của trẻ. Cách tiếp cận này không có nghĩa là thụ động. Người lớn vẫn cần lãnh đạo quá trình, duy trì nề nếp và quyết định khi nào chuyển từ tã sang tập đi vệ sinh. Khác biệt nằm ở chỗ ranh giới được đặt ra mà không biến cơ thể trẻ thành chiến trường. Lập trường này đặc biệt quan trọng với việc đi ngoài vì trẻ dễ cảm thấy nhạy cảm hoặc xấu hổ về phân. Sách khuyến khích phản ứng trung tính và thực tế, bao gồm chú ý đến tư thế ngồi thoải mái. Dù vậy, khi trẻ có biểu hiện đau, táo bón, sợ hãi kéo dài hoặc nhịn đi ngoài, gia đình không nên chỉ siết chặt quy trình mà cần cân nhắc tạm điều chỉnh và tìm tư vấn chuyên môn phù hợp. Cuối cùng, tính nhất quán phải đi cùng khả năng thích ứng với nhà trẻ, tai nạn và giấc ngủ. Oh crap! Body training đặt nặng sự nhất quán sau khi bắt đầu. Theo logic của sách, việc quay lại dùng tã thường xuyên có thể làm thông điệp trở nên mơ hồ, khiến trẻ khó hiểu khi nào cần sử dụng bô. Tuy nhiên, tính nhất quán trong cuốn sách không chỉ là lặp lại một mệnh lệnh, nó là việc duy trì cùng một định hướng khi trẻ mặc quần áo, đi ra ngoài, đến nhà trẻ hoặc gặp tai nạn. Chặng mặc quần áo nhưng chưa dùng đồ lót phản ánh một chi tiết thực hành đáng chú ý. Lô Waki cho rằng đồ lót có thể tạo cảm giác giống tã đối với trẻ mới học, nên việc chuyển đổi cần có bước đệm. Khi ra ngoài, gia đình cần mang đồ thay, chọn chuyến đi ngắn lúc đầu và chấp nhận rằng kỹ năng trong môi trường lạ sẽ chưa ổn định như ở nhà. Sách cũng dành sự chú ý cho nhà trẻ hoặc người chăm sóc khác, vì cách phản hồi thiếu thống nhất có thể làm chậm quá trình. Cuối cùng, việc tập ban đêm và giờ ngủ trưa được xếp thành chặng riêng, thay vì bị đồng nhất với kiểm soát ban ngày. Đây là một phân biệt hợp lý, vì trạng thái ngủ tạo ra yêu cầu khác về cơ thể và thói quen. Điểm cần cân bằng là không nên hiểu sự nhất quán như sự cứng nhắc, bất chấp dấu hiệu khó chịu. Nếu việc bỏ tã đi kèm táo bón, đau đớn hoặc lo âu rõ rệt, ưu tiên trước hết phải là sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Kết luận, oh crap! Potty training phù hợp nhất với phụ huynh đang muốn một kế hoạch cụ thể để bắt đầu tập đi vệ sinh, đặc biệt là những người không muốn dựa vào bảng thưởng, kẹo hay các mẹo tản mạn trên mạng. Cuốn sách cũng hữu ích cho gia đình, cần hiểu vì sao một trẻ có thể đi tốt ở nhà nhưng lại gặp tai nạn khi mặc quần áo, ra ngoài hoặc đến nhà trẻ. Lợi ích thực tế lớn nhất là khung 6 chặng. Khung này giúp người đọc quan sát kỹ năng đang hình thành thay vì đánh giá con chỉ bằng số ngày tập hoặc số lần tai nạn. Về mặt tư duy, sách nhắc phụ huynh rằng việc tập đi vệ sinh không phải thước đo năng lực làm cha mẹ và áp lực thường làm vấn đề tệ hơn. So với các hướng dẫn kiểu hoàn thành trong 3 ngày, điểm khác biệt của Glowacki là bà dùng những ngày đầu tập trung như điểm khởi động, chứ không coi chúng là toàn bộ quá trình. Sách có lộ trình tiếp theo cho quần áo, môi trường mới, tự chủ động và giấc ngủ. Giọng điệu trực diện cùng những chỉ dẫn về các vấn đề khó như sợ đi ngoài, tái diễn tai nạn và phối hợp người chăm sóc làm cuốn sách có tính ứng dụng cao. Tuy vậy, người đọc nên dùng phương pháp như một khuôn khổ linh hoạt, không phải mệnh lệnh tuyệt đối. Trẻ phát triển khác nhau và các dấu hiệu táo bón, đau, sợ hãi mạnh hoặc khó khăn kéo dài cần được xử lý cẩn trọng, đôi khi với hỗ trợ y tế. Chính sự kết hợp giữa cấu trúc rõ ràng và việc tránh biến quá trình thành cuộc đấu quyền lực đã làm sách nổi bật trong nhóm sách hướng dẫn bỏ tã. Nếu bạn muốn ủng hộ Jamie Glowacki, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!